digital data. So first of all, that today it's from Tari Direwa, Tumbage, Dichaviore, Sagada, the Kigdoa, Tari Tumbe Sagada, you do some of the Nesh, Melam Shop Digital, Sanchoa.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay là ngày mà trùng ở trong một tháng Phật đản. Tháng Phật đản là tháng mà Đức Phật được đản sinh, với lại cũng tháng này Đức Phật được giác ngộ, cho nên thầy sẽ có một cái buổi cầu nguyện trong ngày hôm nay ạ.
And this is the month of the Buddha's enlightenment, the month of the Buddha's enlightenment. So today before that, I thought to say the some prayer.
Dạ, cho nên thầy nói rằng hôm nay là trùng vào ngày vào dịp tháng này là tháng Đức Phật thành đạo, cho nên thầy trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay sẽ có một phần cầu nguyện nhỏ.
Actually, the today will be the last time I think that I left some part of the oral translations of the Yamantaka. So today I will still remaining the I will give the oral translation of the Yamantaka root tantra text.
Dạ, thầy nói rằng thầy còn hôm trước thầy có truyền khẩu cái bản kinh gốc của mật điển Đại Đức Kim Cang của ngài Yamantaka, thì hôm nay thì thầy sẽ truyền khẩu tiếp tục lại phần còn lại luôn ạ.
Okay, now Phong is saying that I finish up to the second chapter, so I will start from third chapter.
Dạ, con còn nhớ chính xác là hôm trước thầy đã truyền xong chương 1 với lại chương 2 rồi, cái đó là chắc, nhưng mà thầy có truyền chương 3, chương 4 chưa thì con không có nhớ rõ, cho nên hôm nay thầy sẽ truyền lại từ chương 3.
So, okay, before that, so maybe I will explain you a little bit. This is the month of the Buddha's, we call the Buddha's enlightenment month. So Buddha have achieved the enlightenment, and also the Buddha's have achieved the enlightenment month, enlightenment, and he was also born in this month of the Buddha's, the birth month of the Buddha's enlightenment.
Dạ, trước khi thầy truyền khẩu phần kinh thì thầy giải thích thêm một tí về tháng Phật đản này. Tháng Phật đản này chính là tháng mà trong tháng này thì Đức Phật đã được sinh ra, và cũng trong cái dịp của tháng này thì Đức Phật đã giác ngộ thành đạo ạ.
So Buddha's the enlightenment month. So also the Buddha's achieved the enlightenment on the 26th of this 26th of May, enlightenment day, also Buddha's birthday.
Dạ, thì tính theo lịch của mình hiện tại thì ngày 26 tháng 5 này của mình là đúng cái ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo.
So that Buddha's, so that's why I think that you all have received I have passed the message that this month, if you accumulate the merits and the whatever the good activities you do, you can achieve the merits more than the other months.
Dạ, thì hôm trước thầy cũng đã có hướng dẫn mình rằng trong nếu mà trong tháng này chúng ta thực hiện những cái việc làm tốt, những cái thiện hành nào thì cái công đức mà mình có được nó sẽ được nhân lên rất là nhiều so với lại những cái thời gian khác trong năm khi mà mình làm việc tốt à.
Okay. So yeah. Okay. So now the most important thing is that this month, so what you have to do is you try to accumulate the more merits and reduce the doing the negative action. So that's why I ask you to not to have the alcohol, not to eat the meat, at least you can up to the May 26th. Okay.
Dạ, cho nên đó là lý do vì cái chuyện làm tốt của mình thì thiện hạnh sẽ được tăng lên rất là nhiều và công đức sẽ có được rất là nhiều, cho nên hôm trước là thầy cũng đã khuyến khích mình làm trong tháng này mình chăm chỉ, mình làm việc tốt và mình cũng hạn chế làm các cái việc không tốt, và ví dụ như là mình sẽ hạn chế uống rượu, với lại mình hạn chế ăn chay trong suốt 15 ngày đầu tháng, có nghĩa là mình sẽ thực hành những việc tốt và hạn chế việc xấu cho đến ngày 26 tháng 5 này ạ.
Okay, so now they hear the one thing. So normally there's some little bit different way of the different traditions about the Buddha's enlightenment day.
Thì cái cách tính ngày Phật thành đạo so với lại các cái lịch khác nhau thì có những cái cách tính khác nhau à.
And the Tibetan, I mean, according to the Tibetan system, Buddhism system, it comes on 26th of May.
Dạ, thì nếu mà tính theo lịch của Tây Tạng thì ngày 25-26 tháng 5 tới này chính là cái ngày mà Phật thành đạo, là dịp kỷ niệm Phật thành đạo.
And also this time, I think according to the Theravada tradition, also comes at the same at 26 this time. Normally, it will be earlier.
Với lại thầy có nói rằng nếu mà tính theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì năm nay cũng vô tình sẽ trúng ngay cái ngày 26 tháng 5 ạ. Ngày 26 tháng 5 là ngày Phật Phật thành đạo. Thì mọi năm thì sẽ sớm hơn, tại lịch lịch các cách tính lịch khác nhau, mọi năm thì sớm hơn, nhưng mà năm nay vô tình lại trùng trúng cùng một ngày ạ.
Okay, so whatever. So, but the month is a very holy month. This is a month of the Buddha's birth and the month of the Buddha's enlightenment.
Dạ, mà thầy nói rằng dù ngày tính có lệch thế nào thì vẫn là cái tháng này là cái tháng mà Phật đản sinh, và cũng tháng này là Phật Đức Phật đạt được giác ngộ, cho nên trong suốt cái tháng này rất là linh thiêng à.
So that's why what will I do is that this today, so I will give the oral transmission of the Yamantaka's, the Rūtantra text. Normally the Yamantaka Rūtantra text have 7 chapters. So as we finish the 2 chapters before, so I will go from the third and fourth chapter, the oral transmission. While I'm giving the oral transmission of the Yamantaka Rūtantra text, you all keep on reciting the Yamantaka mantra.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay vì là cái tháng này đã rất là linh thiêng, cho nên là thầy sẽ truyền khẩu phẩm thứ thứ ba với lại phẩm thứ tư trong cái bộ Mật điển gốc của ngài Yamantaka, là ngài Đại Đức Kim Cang à. Thì trong lúc mà thầy truyền khẩu thì chúng ta hãy đọc liên tục câu chú của ngài Đại Đức Kim Cang à.
So while I'm giving the oral transmission of the Yamantaka mantra, so what you have to do is so you just all recite the Yamantaka mantra, okay?
Dạ, và trong lúc mà thầy truyền khẩu mật bản mật điển gốc Yamantaka thì chúng ta hãy đọc cái câu chú của ngài Yamantaka liên tục ạ.
While you keep on the reciting the Yamantaka mantra, so I will start with the giving the oral transmissions of the Yamantaka Rūtantra text. So many of you got the Yamantaka initiation. Now it's come the oral transmission Rūtantra text. So we call the 7th chapter Yamantaka Rūtantra text. Okay.
Dạ, thì bộ mật điển Yamantaka này có tất cả là 7 chương, là 7 phẩm. Thì thầy đã truyền khẩu xong phẩm 1, phẩm 2, thì hôm nay sẽ truyền khẩu phẩm 3, phẩm 4. Thì lúc mà thầy truyền khẩu thì chúng ta hãy đọc liên tục cái câu chú của ngài Đại Đức Kim Cang à. Và hôm thầy nói rằng đối với lại các vị mà chúng ta đã nhận được quán đảnh của Yamantaka rồi, thì phần truyền khẩu hôm nay chính là mật điển gốc của ngài Yamantaka à.
Okay, and while I'm giving the oral transmission, you will recite the Yamantaka mantra and pray for all the sentient beings and praying for others to the may they remove the obstacles and yourself and all your families and the whole sentient beings.
Dạ, và trong lúc mà chúng ta đọc câu chú của ngài Yamantaka và tâm mình khởi lên cái tâm tâm nguyện là mình nhận được cái khẩu truyền của mật điển gốc à, thì cũng cùng đó thì mình cũng hãy nghĩ là mong muốn tiêu trừ được chướng ngại cho bản thân và cho tất cả mọi chúng sinh luôn ạ. À.
Okay, so that's the thing. So then, and also the reciting the Yamantaka mantra. So maybe many of the you got the Yamantaka's the mantra, the oral transmission. In case that someone have not received the Yamantaka mantra oral transmission, then I will give the oral transmissions of the Yamantaka mantra.
Dạ, thì trong lúc mà thầy truyền khẩu chúng ta bản kinh thì toàn bộ đạo tràng mình hãy đọc câu chú của ngài Yamantaka. Thì nếu mà ở trong lớp của mình, đạo tràng của mình hôm nay, nếu mà có ai mà chưa nhận được khẩu truyền thì bây giờ thầy sẽ truyền khẩu câu chú trước, rồi sau đó mình sẽ đọc liên tục câu chú, và trong lúc đó thì thầy sẽ truyền khẩu bản bản kinh gốc cho mình ạ. À.
Rồi ba, ô được chưa ta? Anh ta cho biết cho anh cho tâm hứng chứ đi vào rồi, old transmission đi vào rồi, nên thì cái thứ gì phải cho anh cho nó nhớ cái gì chứ mà, tao lùng rồi nào, lùng mà tôi nghĩ là nghe nào, lùng chế xong rồi, gì chế rồi, sẽ là cho rồi, sang nào thì rồi,
Dạ, thì thầy nói rằng ở trong lớp mình có thể sẽ có các vị mà mình chưa có nhận được khẩu truyền câu chú của ngài Yamantaka, thì hôm nay thì thầy sẽ truyền câu chú của ngài Yamantaka, khẩu truyền câu chú trước, thì sau đó mình sẽ đọc liên tục câu chú này trong lúc mà mình nhận khẩu truyền của cái bản kinh gốc. Phải nói riêng về ngài Yamantaka, tên tiếng Việt của mình là Đại Đức Kim Cang, là một cái hiện thân phẫn nộ của Đức Phật Văn Thù.
Rồi, con tôi chỉ chết. Anh ấy thấy sao về So it's a one very interesting thing is that the yesterday was the, according to the Chinese Buddhism, yesterday was the birthday of the Manjushri Buddha.
Dạ, thì tính theo cái cách tính của người Hoa, của người Trung Quốc đó, thì hôm qua là ngày sinh nhật của Đức Văn Thù à.
So a few days later, Buddha Shakyamuni.
Dạ, thì vài ngày sau sẽ là chính là sinh nhật của Đức Phật Thích Ca.
Actually, if the Buddha celebrate with the cake, so then we have a lot of cakes to eat this month.
Dạ, nếu mà Đức Phật có tổ chức sinh nhật và có cả bánh sinh nhật thì chắc chắn trong tháng này mình sẽ có rất là nhiều bánh sinh nhật để ăn.
So the most important thing is that while I'm receiving the auto transmission and that this month, as I mentioned before, also the motivation is a very important. You generate a very positive motivation and to think that whatever the today when you are receiving the auto transmission, may it benefit the all of the sentient beings and to get removed the obstacle. Mm-hmm.
Yeah. Thầy nói rằng cái vì cái tháng này sẽ là tháng rất là linh thiêng, nên hôm nay thầy sẽ truyền khẩu bản kinh này cho đạo tràng mình. Thì trong lúc đó thì mình hãy khởi lên một cái động cơ thật là tốt lành, đó là mình nhận khẩu truyền và tất cả những cái công đức mình có được trong cái buổi nhận truyền khẩu ngày hôm nay, thì mình sẽ mong mình hồi hướng và mình dùng cái công đức đó để mình làm lợi lạc cho người khác và mình làm tiêu trừ hết tất cả mọi chướng ngại cho tất cả chúng sinh. Thầy hướng dẫn là chúng ta hãy suy nghĩ như vậy.
Okay, so that's the most important part. Okay, now the first I will give the oral transmission of the Yamataka mantra.
Yeah, bây giờ thì thầy sẽ truyền khẩu câu chú của ngài Yamataka trước ạ.
So now what you have to do is you just follow after me, okay, mantra.
Yeah, bây giờ chúng ta hãy đọc theo thầy ạ.
Okay, so if you are not very familiar with the the mantra, so you can read the mantra so in the chart, okay?
Dạ, nếu mà mình không biết câu chú của ngài Yamataka, mình có thể đọc ở trong cái ô tin nhắn, con vừa mới nhắn tin lên cái câu chú của ngài.
Được không? Okay, follow up to me, okay?
Dạ, bây giờ chúng ta hãy đọc lại theo thầy.
So now you have, this is the oral transmission of the Yamataka.
Dạ, vừa rồi là thầy vừa truyền khẩu câu chú của ngài Yamataka.
So now what you all have to do is that now the Yamantaka is especially the Yamantaka according to the Vajrayana tradition. So Yamantaka was the various form of the Manjushri Buddha.
Thì đối với lại những vị nào mà mình chưa có biết nhiều về vị bổng tôn Yamantaka này, thì vị bổng tôn Yamantaka tên tiếng Việt mình gọi là Đại Đức Kim Cang, chính là một hiện thân phẫn nộ nhất của Đức Phật Văn Thù.
Okay, various form of the Manjushri Buddha, Manjushri Buddha, and especially this is Daiki for the eliminating the all of the all of the obstacles, and especially it is the especially obstacles, and especially it will comes for the people to gain the wisdoms.
Yeah, thì hiện thân phẫn nộ này của Đức Văn Thù với cái mục đích là tiêu trừ đi chướng ngại của tất cả mọi chúng sinh, với lại cái việc mình tiêu trừ chướng ngại đó sẽ giúp cho mình có thêm rất là nhiều trí tuệ.
Okay, so what will we do is that, okay, so maybe I will come back to the Yamantaka. Now you got the oral transmissions of the mantra, and while I read that root under text, what you all have to do is that you have to recite the Yamantaka mantra, okay? While you recite the mantra, and you can just also recite the mantra, also listen to the my voice, okay? For the oral transmission, okay?
Dạ, thầy nói rằng chúng ta hãy khởi động cơ như khi nãy thầy nói, và trong lúc mà thầy truyền khẩu thì chúng ta hãy đọc liên tục câu chú của Đức Yamantaka, với lại cùng lắng nghe cái âm thanh đọc kinh truyền khẩu của thầy.
Okay, so that is all what you have to do, okay?
Dạ, thì thầy nói là mình chỉ cần làm bấy nhiêu việc thôi ạ. Dạ, bây giờ thầy sẽ quay trở lại với lại nhập bộ tác hành như mọi hôm ạ.
So we'll start from that, okay, YouTube.
Dạ, hôm trước mình vẫn đang ở phẩm thứ 6, đoạn thứ 26.
Oh, then my ears lap shadow.
Dạ, hôm trước thầy xong đoạn 25, hôm nay sang đoạn thứ 26 ạ. Dù cho các cơ duyên tụ hội tụ, nhưng cũng chẳng nghĩ là được sinh, vì điều như thế dù sinh ra thì cũng chẳng nghĩ là ngã sinh à.
Ta tiên chong ba lo tiên ne, ani di char sa ma re.
Ta bim che sung yo ma re.
Ờ ta de na de sa gu yo re, tiên chong ba ta la tiên ne, zhe gu di chung gu yo. Yes, all this.
À, dạ thì đầu tiên là câu đầu tiên là khi mà có được cái cơ duyên đủ các cái điều kiện hội tụ thì mình sẽ có được cái kết quả.
So that's why they know from the what he is explaining, the whatever the result, there should be the several of the causes, not a single cause.
À, cho nên là bất kỳ một cái kết quả nào mình có được thì nó phải do rất là nhiều cái nguyên nhân với là điều kiện nó hội tụ với nhau để có được, chứ không phải một nhân chỉ có được từ một cái không phải là một quả chỉ có được từ một nhân.
So that's why here it's saying that if there will be the several of the causes, so one single cause cannot produce any result.
Có nghĩa là bởi vì mình thấy rằng một cái kết quả nó phải có được từ nhân duyên hội tụ, nghĩa là nhiều nguyên nhân với nhiều điều kiện nó cho ra một cái kết quả. Không có kết quả nào mà được sinh ra từ một nhân, cho nên chỉ có một cái nhân nguyên nhân thôi, không thể nào mà cho được mình một cái kết quả nào cả. Dạ, cho nên là cho dù có các cái nhân duyên hội tụ như vậy nhưng cũng chẳng nghĩ là được sinh, hay câu đầu là như vậy.
So here it explains how the our negative emotion arises. Negative emotion arises mainly because of all the condition is there, so that's why the negative emotion arises.
Vậy cho nên mình quay về với lại những cái phiền não của mình. Tất cả những cái phiền não mà nó phát sinh đó, là bởi vì có đủ nguyên nhân, có đủ điều kiện hội tụ thì mới phát sinh ra phiền não.
So that's why the negative emotion then is just like anger. We never think that I will generate the anger, but the sometimes so when you meet all this condition, the anger will come.
Yeah, cho nên là những lúc mà mình không hề nghĩ là mình sẽ tức giận, nhưng mà bởi vì cái có nhiều cái điều kiện, nhiều cái nguyên nhân nó hội tụ lại với nhau, lúc đó mình tự nhiên mình nổi sinh ra cái cơn tức giận ấy, chứ mình không hề nghĩ là mình sẽ tức giận.
Even there is a condition, still if you not generate the negative emotion, that means that you are very well practicing, or you very well practitioner.
Dạ, thậm chí với lại những cái điều kiện, những cái nguyên nhân, cái điều kiện nó đã đủ để mà phát sinh ra một cái cơn tức giận, nhưng mà lúc đó mình, bản thân mình có thể mình kiểm soát được và mình không nảy sinh ra cơn tức giận, thì bản thân mình lúc đó đã là một người thực hành pháp rất là tốt rồi.
So Dhammakirti said a very well thing about the how you can see the person is arhat or not. So he give that example. If you look at the person, Dhammakirti said, if you look at the person and the one person is sitting at the right side and the cutting the small feet flesh of his right hand, and the one person sitting to the left and just applying the very sandalwood water, no, the like this applying the sandalwood water on the left hand. The person who have not generated the attachment to the person who are applying the ointments on the perfumed water on the left hand, and neither generating the anger toward the person who's sitting on the right side and cutting the every small flashes of the right hand. So person who have not generated the angers and the attachment, but can control the emotion, that is a person, it's a sign or indication of that the person has achieved the arahat.
Yeah, thì Ngài Pháp Xứng có một cái ví dụ rất là hay để mà nói làm cái dấu hiệu làm sao mình biết được một người mình đã hoàn toàn mình điều phục và mình kiểm soát được các cái cơn giận dữ của mình, nói chung là phiền não của mình hay là chưa ạ. Thì Ngài đưa ra một ví dụ rằng có một người ngồi ở đó, và ở bên tay phải của mình có một người khác. Thì cái người bên tay phải này đang ngồi và dùng cái con dao cắt từng cái miếng thịt ở trên cái cánh tay trái, dùng tay phải và cắt miếng thịt, từng miếng thịt, lóc từng miếng thịt, tự mình lóc thịt mình trên cánh tay trái ra. Thì đó là người ngồi bên tay phía bên phải của mình. Rồi còn người bên phía bên trái thì dùng nước hương chiên đàn lấy như là một dạng nước hoa vậy ạ. Thì dùng cái nước hương chiên đàn đó là dùng cái nước hoa hương có hương thơm để bôi thoa lên trên, dùng một tay lấy cái nước hoa đó để bôi lên cái tay còn lại để cho mình có được cái mùi hương. Thì cái người ở giữa chính là mình. Nếu mà mình nhìn qua bên phía bên tay phải, mình không có thấy bực mình với cái chuyện người bên tay phải đang làm cái chuyện vô nghĩa là đi cắt thịt của mình chẳng thấy bực tức gì hết. rồi mình nhìn bên tay trái thấy cái người đang thoa nước hoa lên người, mình cũng chẳng bám chấp với cái chuyện có nước hoa lên người để cho đẹp đẽ. Thì nếu một người mà chẳng bực tức với người bên phải mà cũng không bám chấp với người bên trái, thì người đó đã hoàn toàn kiểm soát được tất cả những cái phiền não của mình. Khi một người đã hoàn toàn kiểm soát được những cái phiền não của mình và phiền não không có nảy sinh, thì người đó đã đạt được đến cái mức độ giải thoát của các vị A-la-hán.
Also the same. So that's why the when you are the very good practitioner, even the condition might be there, you will not generate anger or negative emotions. It talks about normally people when the condition comes, they will suddenly the negative emotion will be around.
Vậy cho nên hai cái câu này ý nghĩa nói rằng cho dù đủ cái điều kiện, cái nhân duyên để mà cái cơn tức giận nó nảy sinh, nhưng mà bản thân mình có thể kiểm soát được các cái phiền não, không cho phiền não nảy sinh, không cho những cái cơn tức giận nó nảy sinh, thì lúc đó mình đã là một người thực hành pháp rất là.
So that's why it is the way you can see the difference between the practitioner and the non-practitioner. Even there is a condition when still can control the emotion, that means you are practicing well. When they even once they the conditions and the one then you lose your temper, then your negative emotion arises, that means you are not a non-practitioner. When the things are very well, no one will generate the anger. So once the things are everything is well, everything is going smoothly, everything is going perfectly, no one will generate the negative emotion. When something goes wrong, non-practitioner easily they get the anger. So practitioner they can control their emotion, right? Or this or your that.
Dạ, cho nên đây chính là một cái dấu hiệu để mình có thể phân biệt được đâu là một người thực hành pháp có thành công, có tốt hay là không. Mình sẽ phân biệt được một người có thực hành pháp với là một người không thực hành pháp bằng cách là ở trước những cái hoàn cảnh, cái tình huống và những cái tình huống mà có đầy đủ cái nhân duyên để cho một cái cơn tức giận phát sinh. Mà nếu một người nào đó mà không có thể kiểm soát được cái cơn tức giận của mình, có thể kiểm soát được phiền não mà không để cho cái cơn tức giận đó phát sinh, thì người đó thực hành pháp rất là tốt. Còn đối với lại người thực hành pháp không tốt hoặc là không có thực hành pháp thì có đầy đủ những cái điều kiện để cơn tức giận nảy sinh, thì người đó không kiểm soát được và sẽ phát sinh ra những cơn tức giận. Thông thường đối với lại những cái điều kiện suôn sẻ và những cái môi trường tốt đẹp thì không ai phát sinh tức giận làm gì cả. Chỉ khi nào có đủ điều kiện để mà mình cảm thấy bực mình và mình cảm thấy tức giận thì khi đó người ta mới phát sinh ra những cơn tức giận mà thôi. Đối với là những người thực hành pháp tốt thì họ sẽ có thể kiểm soát được phiền não và những cơn tức giận của mình. Cho dù đủ điều kiện vẫn không tức giận thì người đó thực hành pháp rất là tốt. Còn nếu người không thực hành pháp thì cứ đủ điều kiện để tức giận thì người đó sẽ lập tức phát sinh ra cơn tức giận mà không kiểm soát được mình.
When the thing is going well, everyone will be the very, when the things are going smoothly, when the things is going well, everyone can be the calm, no? So that is a very simple, okay? When the condition comes, when the things are not going well, then it will depends on you, the how your practices. So when the condition comes, especially someone shout at you, Now the how you will react.
Dạ, thì khi mà mọi thứ đều suôn sẻ tốt đẹp thì ai cũng có thể điềm tĩnh, ai cũng có thể nhẹ nhàng được. Chuyện đó rất là đơn giản, không cần phải cố gắng gì cả. Nhưng khi mà có chuyện xảy ra, cái chuyện bực mình hoặc là đủ điều kiện để mình tức giận, ví dụ như có người la mắng mình, có người nói xấu mình, thì khi đó mình sẽ ứng xử như thế nào, mình sẽ kiểm soát tức giận, phiền não mình như thế nào, thì lúc đó sẽ phân biệt được là người nào có thực hành pháp được hay là không. Dạ, cho nên đó là cái ý nghĩa của đoạn thứ 26. Dạ, sang đoạn thứ 27, chấp nhận cái gọi là tinh túy và gắn đặt cái gọi là ngã, từ đó gọi là ngã sinh ra, dù nghĩ thế nhưng không hề có.
Now here it talks about the Zoroshi Chakrayana. Here it talks about the non-Buddhist idea. So here it talks about the people will feel that the non-Buddhists, they have the idea of the creator. No? So Zoroshi, the creator, Senior.
Yeah, ở đây đang nói cái chữ tinh túy ở trong ngoặc kép. Thì cái chữ tinh túy này là đang nói đến đấng sáng tạo, là một cái thường hằng cố định của đấng sáng tạo. Của một cái tư tưởng ngoại đạo, không phải là Phật giáo.
So here you're trying to put all the emotions and our thoughts and all those rise from the condition. But who create that condition? But there someone says that some non-Buddhist believes that the creator creating the condition. So he is saying that there is no one to create the condition.
Yeah, bởi vì trong đạo Phật mình chúng ta nói rằng tất cả mọi cái cơn giận sinh ra thì do là đủ điều kiện để mà sinh ra cơn tức giận đó. Cho nên ở phía bên ngoại đạo thì họ họ sẽ phản bác ngược lại, họ nói rằng tôi đồng ý rằng cơn giận nó được sinh ra điều kiện, nhưng mà điều kiện từ đâu mà có? Điều kiện là do một đấng sáng tạo tạo ra điều kiện đó, và dựa trên điều kiện đó chúng ta phát sinh ra những cái cơn tức giận. Thì ngoại đạo nói như vậy, thì ngoại đạo cho rằng tất cả những cái điều kiện để mình nổi giận là do đấng sáng tạo tạo ra. Thì cái đấng sáng tạo đó thì chính là cái chữ tinh túy đang ở trong mặt kép của cái câu này.
Then again it talks about there's no independently existed self.
Yeah, cho nên là bởi vì ngoại đạo chấp nhận có đấng sáng tạo, tức là chấp nhận có một cái gọi là tinh túy đó, và từ đó mới gán đặt cho cái gọi là ngã.
So it is a very important thing as a Buddhist philosophy that there is no such call as a self, no independent self. So that's why we call the selfless.
Yeah, cho nên cái mà gọi là ngã trong cái ngoặc kép chỗ này là một cái ngã, là một cái tôi độc lập, thì ngoài đạo chấp nhận như vậy. Đối với đạo Phật chúng ta thì lại không có chấp nhận một cái tôi tồn tại riêng lẻ và độc lập. Cho nên trong đạo Phật luôn hay nói đến vô ngã.
Because the self, when you having the idea of the self.
Dạ, là bởi vì khi mà mình có một bất kỳ một cái ý niệm nào về ngã.
So then the when you idea of the self, then we cannot find the way does the self exist. So that's the point.
Dạ, là bởi vì khi mình có bất cứ một cái ý niệm nào về ngã hoặc là về cái tôi của mình, thì mình hãy đi tìm cái tôi đó, và mình không tìm thấy cái tôi đó nằm ở bất cứ cái chỗ nào hết.
So now the independent existence of the self is something like that. So now the independent existing of the self. No, so that is the thing that the important thing is that here that you should know, the one important thing is that when there is no independent existence of the self. So that means that that is the nature of the human is empty, no?
Dạ, cho nên là đạo Phật mình nói về vô ngã. Vô ngã có nghĩa là tất cả mọi điều đều do nhân duyên mà sinh ra. Bởi vì do nhân duyên mà sinh ra, cho nên nó không có một cái thực thể độc lập riêng lẻ nào mình có thể tìm thấy và mình chỉ ra, cho nên gọi là vô ngã. Bản chất nó là tánh không. Dạ, cho nên là vốn tất cả mọi điều nó vốn từ nguyên nhân và điều kiện để mà sinh ra, nó nương tựa vào nguyên nhân và điều kiện để mà có. Cho nên nếu mà nói là ở trong cái việc mà sinh ra đó, mình tìm một cái tôi, cái ngã thực thể, có một cái thực thể nào độc lập mà riêng lẻ đó để mình chỉ ra được, thì không tìm thấy cái tôi, cái ngã đó. Mà đã không tìm thấy rồi mà bây giờ lại gắn đặt có một cái gọi là ngã đó, và nói là cái ngã đó được sinh ra. Thế bây giờ được sinh ra như thế nào? Được sinh ra từ nguyên nhân và điều kiện, mà được sinh ra từ đấng sáng tạo được, thì cái cách mà được sinh ra từ đấng sáng tạo nó cũng không đúng, không hợp lý. Cho nên cái ngã đó, cái tôi đó là không có. Được. Yeah, cho nên cái lập luận này để bác bỏ cái lập luận của ngoại đạo cho rằng những cái điều kiện để mình sinh ra cơn tức giận đó là do đấng sáng tạo sinh ra. Nhưng mà từ cái lập luận này khi mình đã bác bỏ rồi, thì lúc này đưa ra cái cách nói của đạo Phật là những cái điều kiện để mà mình tức giận đó, những điều kiện đó được sinh ra từ đâu, thì câu trả lời là điều kiện đó được sinh ra từ những cái điều kiện khác nữa trước nó. Cho nên từ nguyên nhân điều kiện này nó lại sinh ra những cái nguyên nhân và điều kiện khác, và nó cứ liên tục như vậy theo cái nguyên lý của nhân duyên. Dạ, cho nên là nói đến điều kiện, mình có những cái điều kiện tốt và những có những cái điều kiện xấu, có đủ loại điều kiện luôn. Dạ, thì bây giờ đặt câu hỏi là những cái điều kiện này thì được sinh ra từ những cái điều kiện khác, cho nên bây giờ mình có phân loại là có điều kiện tốt và có điều kiện xấu, thì lại đặt câu hỏi là những cái điều kiện tốt được sinh ra như thế nào và điều kiện xấu được sinh ra như thế nào. Thì cái cách sinh ra nó cũng phụ thuộc vào nhân duyên. Nó phải phụ thuộc vào đầy đủ nhân duyên hội tụ, thì được nương vào nhân duyên để mình sinh ra có những điều kiện tốt và những điều kiện xấu. Dạ, cái điều kiện tốt và xấu nó nương tựa nhân duyên để nó sinh ra, ở đây có nghĩa là nó rất là tương đối. Có nghĩa là cái gì mà tốt với mình có thể là xấu với người khác, hoặc là cái gì là xấu với mình có thể là tốt đối với người khác. nên cái chuyện cái bản chất mà cái đặc tính là tốt hay là xấu á, nó cũng phụ thuộc vào nguyên nhân và điều kiện để mà nó có được cái đặc tính tốt và xấu.
Sometimes you see as a bad condition, but in the reality, it might not be a bad condition. It might be a very good condition. So because of good and bad condition always are very interdependent. It depends up to you.
Dạ, cho nên đôi lúc mình nghĩ có những cái hoàn cảnh hoặc có những cái điều kiện là xấu, nhưng mà trên thực tế cuối cùng nó không hề xấu một tí nào. Có những cái mình thấy là tốt, những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh thấy là tốt, mà trên thực tế nó lại không tốt một tí nào. Cho nên cái đặc tính, cái tính chất là tốt hay là tính chất là xấu, nó lại phụ thuộc vào vào nguyên nhân và điều kiện. Tự nhân duyên nó cũng sinh ra những cái đặc tính tốt và xấu.
So that's why they hear, that's why it's saying that every condition in the ultimate level, every condition it's not it existed from the itself.
Yeah, cho nên vì đưa ra những cái lập luận như vậy, cho nên rút ra là tất cả những cái điều kiện đó, nó bản thân nó không có tự mà nó sinh ra được.
So when the state ultimate level, when you can see that things are not existed from your itself, then you can free from the all your thoughts.
Vậy cho nên về rốt ráo mình đi tìm cái bản chất rốt ráo của tất cả những cái điều kiện đó, thì mình thấy là bản thân cái điều kiện đó nó cũng phụ thuộc vào những điều kiện khác để nó sinh ra, chứ tự nó không có được, nó không phải tự nó đứng độc lập mình nó tự có được. Nên khi mà mình đã thấy được rốt ráo như vậy, mình thấy là tất cả mọi cái điều kiện nó đều không có tự tánh, không có tự
so
nó có được, phải phụ thuộc vào nhân duyên.
So what's present is our own thoughts. We are the prisoners of our thought, especially our negative thoughts. When you want to free from the all your negative thoughts, like a fear, anger, jealousy, all this of the negative thoughts, on that the ultimate level, you have to understand that the not inherently existed emptiness, right? The ultimate level, when you understand the emptiness, then that you are the, you can be free from the your own thought.
Yeah, cho nên là bởi vì tất cả mọi điều kiện nó không có tự có được. Cái đặc tính tốt và xấu là do phụ thuộc nhân duyên mà sinh ra thôi. Cho nên là mình bị ràng buộc bởi những cái đặc tính tốt và xấu. Mình chính là cái người tù nhân chịu trói buộc ở trong cái nhà ngục, chính là những cái phiền não của mình. Cho nên mình thấy khi mà mình đã thấy được về rốt ráo tất cả mọi cái điều kiện đó, nó không có tự có mà nó đều phải phụ thuộc vào nhân duyên, và mình giải phóng mình ra khỏi được tất cả mọi phiền não nó như vậy, thì chỗ đó mình gọi là mình được giải thoát rồi.
Okay, so that's why this is your candy,
Vậy cho nên ở đây ý nghĩa của cái đoạn này đang nói về cái tính nhân duyên là phụ thuộc vào nguyên nhân điều kiện để mà sinh ra.
Okay, thank you. Then today we'll stop here.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây.
Okay, now the, as I mentioned before, that up till the 26th of the May, you try to recite the more Buddha Sutra and practice the Dharma as much as you can.
Thì theo thầy có hướng dẫn mình, thì thầy nói là từ đây đến ngày 26 tháng 5, cố gắng mình niệm Phật và mình làm việc tốt, và mình hay cố gắng đọc kinh Kim Cang.
So then what you can do is that, okay, also as I mentioned before, refrain from the eating the meat and the alcohol up till the May 26th, if you can.
Và mình cố gắng là mình không ăn thịt, với lại cũng không có uống rượu từ đây tới ngày 6 tháng 5, thì mình cố hết mức mình có thể.
Okay. Then if you want to drink and the alcohol or to eat the meat, go on to the May 27th, okay? Drink much as you can.
Dạ, còn nếu mà từ đây tới 26 mình không có bỏ được rượu thì thôi thì cũng uống nhiều nhất có thể.
Okay, then eat the meat on the May 27th, okay?
Dạ, mình hãy cố gắng mình không ăn thịt từ đây tới 26, rồi ngày 27 tháng 5 mình ăn thịt trở lại cũng được.
Okay, as I told you before, if you cannot do that, then I ask you the few dates, no? Then the 20, consider from 2021-26, right? I'm saying that if you cannot refrain from the eating the meat and the alcohol, hold this, the duration, then at least you can 3 days, okay? 20, 21, and 26, don't eat the meat.
Dạ, thì thầy nói là nếu mà mình không có thể mà bỏ được rượu với lại thịt trong suốt từ đây đến 26 tháng 5, thì ít nhất trong 3 ngày muốn với ngày 26 tháng 5 là mình cố gắng 3 ngày đó mình không ăn thịt với lại không uống rượu.
Okay, thank you very much.
Dạ, thì gửi lời cảm ơn đến
tập đoàn. The next week we might have the retreat, online retreat, okay? And the detail you will get in the, your email or the message, okay?
Dạ, yeah, thì thầy nói là ngày Chủ nhật tuần sau là ngày 23 tháng 5, mình sẽ có một buổi nhập thất online. Thì nhập thất như thế nào chi tiết thì mình sẽ nhận được email từ ban tổ chức.
Okay, thank you. Come on. Thank you. 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 Thank you.